Kính thưa quý ông bà, anh chị em, bước vào tuần thánh giáo hội bắt đầu cho chúng ta khởi sự bằng thánh lễ lá kỷ niệm việc Đức Giêsu vào thành thánh Jerusalem. Và trong các bài đọc hôm nay cũng như cử hành phục vụ thánh lễ, chúng ta thấy có hai điều cảm nghĩ trái chiều nhau. Đầu thánh lễ chúng ta thấy chúng ta hân hoan đón mừng rước Đức Giêsu Kitô vào thành thánh. Chúng ta đi vào thành thánh để được cùng với Đức Kitô chia sẻ niềm vui vinh thắng của Ngài. Thế nhưng qua các bài đọc sách thánh hôm nay, chúng ta lại thấy giáo hội cho chúng ta đọc các bài nói về sự thương khó của Đức Giêsu. Để qua đó chúng ta thấy được rằng hai cái cảm nghiệm thật trái chiều trong cùng một thánh lễ, hay có thể nói hai cái trái chiều đó. Khi xưa những người Do Thái vui mừng tiến hân hoan đón Đức Giêsu vào thành Jerusalem, nhưng sau đó chỉ vài ngày họ lại la lớn đóng đinh nó vào thập giá. Chính hai cảm nghiệm trái chiều đó để cho chúng ta thấy được rằng, thứ nhất, lòng già của con người thay đổi thật dễ dàng. Thứ hai, để cho chúng ta thấy được mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa thật lạ lùng dành cho con người. Chúng ta thấy thứ nhất, lòng con người thay đổi rất dễ dàng. Chính Jeremia đã từng nói, không gì nham hiểm và bất trị bằng lòng người, không thể dò thấu được. Và quả thật, chúng ta thấy điều này chứng minh trong thực tế cuộc sống của chúng ta rất nhiều. Và hôm nay khi chúng ta nghe đọc bài thương khó, chúng ta cũng thấy điều đó. Trước hết, những đám đông. Những đám đông là những con người đã từng nghe Đức Giêsu rao giảng, những con người đã từng chứng kiến những phép lạ Chúa Giêsu thực hiện, những con người đã từng được Đức Giêsu nuôi ăn. Thế nhưng hôm nay khi tiến vào Jerusalem, những con người này cũng bắt đầu tung hô Đức Vua Kitô và trải cả những áo của mình, chặt những cành cây để lót đường cho Đức Giêsu tiến vào Jerusalem. Thế nhưng chỉ vài ngày sau đó, những con người này đã thay lòng đổi dạ khi đã hùa theo những đám đông xì vả Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy chính vì những con người này đã không có được cái gọi là xác quyết cuộc đời của mình, chính vì khi gặp những biến động và đã a dua theo những cái điều sai trái. Chúng ta nhìn vào con người thứ hai, nhân vật thứ hai, đó chính là Giu-đa, một con người cũng đã được chính Đức Giêsu tuyển chọn. Và chúng ta thấy ông cũng được Đức Giêsu yêu mến đến nỗi đã trao cho ông cái gọi là quản lý tất cả tiền bạc để làm gì? Để nuôi và chia sẻ cũng như chăm lo cho Đức Giêsu và các anh em của Đức Giêsu. Thế nhưng khi đồng tiền đã làm cho Giu-đa mất đi cái cảm nhận một vị thầy yêu thương mình, chính đồng tiền đã làm cho Giu-đa mở mắt nên đã bán rẻ thầy của mình chỉ 30 đồng bạc. Và chúng ta thấy trong bài thương khó hôm nay, Đức Giêsu đã nói một câu có thể cũng rất lặng, đó là con người theo Kinh Thánh thì phải gọi là đến và chịu đau khổ, chịu chết trên thập giá. Nhưng thà cái con người nộp thầy đừng sinh ra thì hơn. Đó là con người su đá. Nhân vật thứ ba chúng ta thấy trong đoạn thương khó, Phêrô cũng là một con người đã được Đức Giêsu tuyển chọn, là một con người đã được Đức Giêsu dạy dỗ, và hơn thế nữa đã từng được Đức Giêsu âu yếm hơn các môn đệ khác, thương mến hơn bằng cách dẫn ông và hai môn đệ Gioan, Giacôbê lên trên núi Tabor để biến hình, để cho các ông chiêm ngưỡng vinh quang của Đức Giêsu. Và rất nhiều lần hai ông được chứng kiến những phép lạ riêng mà Đức Giêsu chỉ dẫn Phêrô và hai môn đệ thân tín khác đi cùng. Như vậy chúng ta thấy Chúa Giêsu cũng rất yêu Phêrô và còn hứa đặt Phêrô làm đầu các anh em mình. Thế nhưng chúng ta thấy cũng chỉ vì lười biếng, cũng chỉ vì gọi là ham hưởng thụ mà chúng ta thấy Phêrô đã chối thầy. Khi thầy mình bị bắt, bị điều đến dinh, thì Phêrô đi theo đằng xa và ở lại sưởi ấm bên một bếp lửa. Chính cái sự gọi là hưởng thụ đó đã khiến ông càng ngày càng xa Chúa. Chính cái điều ông không biết tỉnh thức khi trong vườn Gethsemane, Chúa Giêsu đã mời gọi Phêrô: các con hãy tỉnh thức cầu nguyện. Chính thái độ lười biếng không cầu nguyện, chính cái cảnh hưởng thụ của Phêrô mà ông đã chối thầy Giêsu. Và chúng ta cũng thấy một nhân vật nữa, đó chính là Phi-la-tô. Phi-la-tô có toàn quyền để có thể quyết định xét xử Đức Giêsu, nhưng trước một đám đông la ó đóng đinh nó vào, và Phi-la-tô thấy khi hỏi không thấy Đức Giêsu có một tội nào, ông rất muốn tha, nhưng chỉ vì ông sợ cái ghế của ông mất, ông hèn nhát trước những chân lý sự thật, ông đã không bôn vực cho công lý, nên ông đã trao Đức Giêsu cho dân chúng để đem đi đóng đinh. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, với những nhân vật đó trong mùa chay thánh này, và hôm nay chúng ta bước vào tuần thánh, chúng ta đang chiêm ngắm mầu nhiệm thương khó của Đức Giêsu, để chúng ta cũng thấy nhận ra nơi con người của chúng ta qua các nhân vật, qua đám đông. Khi mà chúng ta đi theo Chúa, nhiều khi chỉ theo với cái bên ngoài, cho nên khi gặp những cái khó khăn, chúng ta cũng hùa theo đám đông để chối Chúa, để lên án Chúa, để xỉ vả Chúa, để xỉ vả những anh chị em khác của mình. Chúng ta cũng có thể là một Giu-đa khi mà thế giới ngày hôm nay chạy theo vật chất. Chính khi những cái đồng tiền có thể làm cho mỗi người chúng ta quên mất Thiên Chúa là cứu cánh của đời ta, chính những đồng tiền có thể làm cho con người dẫn đến thù nghịch nhau, dẫn đến chém giết nhau. Chúng ta thấy điều này rất nhiều trong xã hội của chúng ta. Chỉ có thể một vài đồng tiền cũng có thể giết chính mẹ ruột của mình, cũng có thể giết chính cha của mình. Và hơn thế nữa, chúng ta thấy cũng có thể chỉ những đồng tiền mà đã làm khổ nhau suốt cuộc đời. Và chúng ta thấy nhân vật Phêrô, chúng ta cũng có thể là chính Phêrô. Khi cuộc đời của chúng ta hàng ngày, chúng ta có thể đến tham dự thánh lễ, cũng có thể chúng ta đã từng được chia sẻ như Phêrô, được ăn chung với thầy mình, chúng ta được ăn chính mình máu thánh Đức Kitô, chúng ta được chính Thiên Chúa giáo huấn chúng ta qua chính lời của Thiên Chúa, như Phêrô đã từng được Chúa Giêsu dạy dỗ. Thế nhưng đã rất nhiều lần chúng ta cũng đã giống Phêrô, khi đứng trước những nghịch cảnh chúng ta cũng đã có thể chối Đức Giêsu, chúng ta cũng đã có không thể tuyên xưng trước những lời đe dọa, hay trước những công lý, hay trước những thử thách đức tin trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và chính những lúc như thế, chúng ta cũng giống như Phêrô đã phản bội thầy, vì tất cả đó là sự quý nhác, chúng ta không biết cầu nguyện, đó là vì chúng ta ham hưởng thụ. Tất cả những điều đó làm cho đức tin của mỗi người chúng ta mỗi ngày một suy yếu. Chính khi Phêrô cảm nhận được cái điều mà Chúa thương xót, thì chúng ta thấy Phêrô đã ăn năn trở lại. Và qua con người Phêrô, mỗi người chúng ta cũng hãy học nơi Phêrô. Dẫu cho mỗi người chúng ta có bất trung, dẫu cho mỗi người chúng ta có phản bội Thiên Chúa, dẫu cho mỗi người chúng ta có lúc này chúng ta rẽ cuộc đời của chúng ta qua một lối khác, nhưng chúng ta hãy tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa, tin tưởng vào sự tha thứ của Thiên Chúa. Chúng ta thấy Phêrô đã cảm nghiệm được điều đó trong cuộc đời của ông, khi ông nhận ra lời của thầy cảnh cáo: trước khi gà gáy hai lần, con đã chối thầy ba lần. Và Phêrô ra ngoài ăn năn khóc lóc. Và chúng ta thấy chính ông cảm nghiệm được điều này, ông đã viết trong thư của ông như thế này: anh em hãy tỉnh thức và sẵn sàng, vì ma quỷ như sư tỷ gầm thét trào quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự. Chúng ta chỉ có đứng vững trong đức tin để chống cự lại tất cả những cái quyến rũ của ma quỷ, qua chính việc cầu nguyện, qua chính việc hạ mình hy sinh, để chúng ta cũng đi vào con đường mà Đức Giêsu mời gọi chúng ta, con đường để chung phần với Đức Giêsu phục sinh. Thì mỗi người chúng ta cũng không thể không đi con đường đau khổ mà Đức Giêsu trải qua trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Giữa những người làm chồng, làm vợ, chắc chắn các ông bà, anh chị em cũng sẽ thấy có những gian nan, có những hy sinh. Nhưng nếu những cái hy sinh đó các ông bà, anh chị em trong đời sống vợ chồng với nhau, hãy biết kết hiệp với hy lễ của Đức Giêsu trên thập giá đó, để qua đó tích lũy, để qua đó thu góp những cái phần thưởng mà Chúa Giêsu sẽ trao cho khi chúng ta cùng sống với những cái khổ nạn của Đức Giêsu, để chúng ta cùng chia phần vinh thắng với Đức Giêsu. Và điểm thứ hai, chúng ta hãy thấy cái trái chiều trong cái gọi là cùng một ngày lễ chúng ta được cảm nghiệm hai điều: một niềm vui và ngay sau đó là một nỗi khổ. Chúng ta thấy chính Đức Giêsu Kitô là một con người, là một Thiên Chúa luôn trung thành với ý định cứu độ của Thiên Chúa Cha, dẫu gặp những khó khăn, nhất là qua cái chết, Đức Giêsu luôn vâng theo thánh ý của Cha. Trong thư Do Thái nói rất rõ: Thiên Chúa Cha đã tạo cho con một thân thể, các hy lễ hy tế chưa không màng, nhưng con đến để đền thay cho nhân loại, để trở nên hy tế cho anh em của con. Xin cho mỗi người chúng ta hãy suy gẫm trong suốt tuần này về sự đau khổ, sự tình yêu của Đức Giêsu dành cho mỗi người chúng ta, để qua đó chúng ta cũng hãy chia sẻ cái điều đó cho anh chị em của mình, để qua đó chúng ta cũng được chia phần vinh thắng trong đức của Cha. Amen.